là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghi Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2023, huyện Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành trên 31 đường giao thông với kinh phí đầu tư trên 22 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí của tỉnh là 6,9 tỷ đồng, trên 3 tỷ đồng từ ngân sách huyện và 12,5 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân và nguồn huy động khác. Đến nay, huyện đã hoàn thành hơn 17 km đường bê tông và 10,7 km đường đất mở mới, 34 công trình hoàn thành 100% khối lượng, tiến độ giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt trên 5,1 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu đề án phát triển giao thông nông thôn trong năm nay, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, huy động sự tham gia của các tổ chức cá nhân trong đầu tư phát triển giao thông nông thôn, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường công tác quản lý, bảo trì, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn.
Để thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Trấn Yên đã thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án, huy động nguồn lực trong dân để tạo ra nguồn lực tổng hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Các xã cũng chủ động phối hợp với thôn tổ chức khảo sát, đánh giá và xây dựng kế hoạch lộ trình để triển khai thực hiện chi tiết đến từng tiêu chí, thời gian hoàn thành gắn với việc xây dựng xã và thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ những nỗ lực đó, đến nay Trấn Yên đã có 122 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng 11 tháng qua, huyện Trấn Yên đã công nhận mới 20 thôn, nông thôn mới kiểu mẫu, vượt kế hoạch đề ra. Trong tháng 12 năm 2023, huyện đang tiếp tục thẩm định và công nhận thêm 4 thôn kiểu mẫu, bằng 133% kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.
Năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 65,62% vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, thời gian qua, tỉnh Yên Bái xác định phương hướng chiến lược phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Giải pháp trọng tâm là thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế xã hội, nhất là các chính sách dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ có hiệu quả đối với các đối tượng yếu thế, nhằm nâng cao đời sống kinh tế vật chất, giảm thiểu bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững, quan tâm đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng phát triển văn hóa. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, không ngừng cải thiện thái độ và mức độ phục vụ của các cán bộ đối với nhân dân, góp phần tạo sự hài lòng và mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 20.560 lao động, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Ngành chức năng đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho trên 2.000 lượt người. Công tác giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được quan tâm. Kết quả 11 tháng năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã tuyển được trên 16.000 người, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh chỉ đạo tiến hành rà soát, sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực, đổi mới nội dung hoạt động hướng nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, tăng cường tuyển sinh đào tạo nghề trọng điểm theo kế hoạch phê duyệt.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghi Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn, phát thanh viên Xuân Thắng Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ đảm bảo nguồn thịt cung cấp ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Tiếp đó là bài viết Hiệu quả vốn quỹ hỗ trợ nông dân ở thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là bài viết Chị Hoàng Thị Xiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tấm gương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay thì xã Ngãi Lộ có tổng đàn gia súc chính trên 63.000 con. Để chuẩn bị nguồn thịt cung cấp ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Ủy ban nhân dân thị xã Ngãi Lộ đã triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ chăn nuôi, khuyến khích người chăn nuôi duy trì đảm bảo ổn định nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Phản ánh nội dung này, chúng tôi có bài viết thị xã Ngãi Lộ đảm bảo nguồn thịt cung cấp cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Chị Vũ Thị Mai, thôn Phú Ninh, xã Phú Nham, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những hộ gia đình có mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm lớn nhất xã. Trong những ngày này, để chuẩn bị nguồn thịt lợn cung cấp ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, hiện nay gia đình chị Mai đang nuôi 40 con lợn thịt. Chị Mai hy vọng đến thời điểm cuối năm gia đình chị có 2,5 tấn lợn hơi bán ra thị trường với giá cao. Chị Vũ Thị Mai, thôn Phú Ninh, xã Phú Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Để chuẩn bị cho lợn Tết Nguyên đán năm nay, thì gia đình tôi cũng đang chăn nuôi được 40 con và có thể là xuất được 20 con trong dịp Tết Nguyên đán. Thế mà về cái khâu dịch bệnh bây giờ nó rất là phức tạp, thì gia đình tôi cũng chăm sóc rồi vệ sinh chuồng trại này, cũng như khử trùng chuồng trại khép kín để giữ sao trước Tết Nguyên đán là có khoảng 2 tấn lợn để xuất, để phục vụ Tết cổ truyền của dân tộc.
Cũng là hộ gia đình có đàn lợn lớn nhất của xã Thanh Lương, hộ gia đình anh Lình Văn Dương, thôn Bản Lý, xã Thanh Lương đang nuôi 32 con lợn thịt và 4 con lợn nái. Anh Dương cho biết, cứ đến những tháng cuối năm, gia đình anh cũng đầu tư tăng đàn nuôi nhiều gấp đôi những tháng trong năm. Nếu làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh và đầu tư thêm thức ăn giúp lợn lớn nhanh, thì cuối năm bán ra thị trường, gia đình anh cũng có khoản thu nhập lớn. Anh Lình Văn Dương, thôn Bản Lý, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán thì gia đình tôi cũng đã chuẩn bị là hơn 20 con lợn và chuẩn bị Tết Nguyên đán là chuẩn bị xuất chuồng, dự tính là nó rơi vào trên hơn 2 tấn. Bây giờ giá cả thị trường bây giờ nó là 50, nhưng mong muốn làm sao là đến Tết Nguyên đán với là 2024 thì mong làm sao giá cả thị trường nó tăng vọt lên để cho người chăn nuôi bà con chúng tôi cho nó được cái giá và thu nhập và được cái Tết Nguyên đán cho nó ổn định.
Là đối với lại cái nguồn cung cấp thịt lợn đối với nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Để đảm bảo nguồn thịt lợn bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, ông Đinh Công Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Đối với địa phương trên địa bàn xã Thanh Lương, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực chăn nuôi, đảm bảo được cái lượng thương phẩm để cung cấp ra thị trường, đặc biệt là bám sát vào cái nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh để chúng tôi tuyên truyền vận động người dân tăng đàn để làm sao đấy có những số lượng đảm bảo cho cái dịp Tết Nguyên đán được tốt.
Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thị xã, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại trong năm 2023 mà thị xã đạt được là 5.000 tấn. Để đạt được kết quả, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, nhưng các hộ chủ trang trại chăn nuôi trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung cải tạo chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc theo phương pháp công nghiệp và bán công nghiệp. Thị xã cũng chỉ đạo hướng dẫn các xã phường triển khai đăng ký hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho 36 cơ sở chăn nuôi và một hợp tác xã. Đưa tổng đàn gia súc chính của thị xã Nghĩa Lộ hết năm 2023 dự ước đạt 65.568 con, tăng so với kế hoạch đã đề ra. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục duy trì tổng đàn gia súc chính hiện có, theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn gia súc gia cầm, đồng thời triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ chăn nuôi để ổn định nguồn lương thực thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân thị xã có 14 tổ chức hội cơ sở xã phường với 12.046 hội viên nông dân sinh hoạt tại 106 chi hội. Trong thời gian qua, Hội Nông dân thị xã triển khai có hiệu quả vốn quỹ hỗ trợ nông dân, qua đó giúp hội viên nông dân đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh về nội dung này, chúng tôi có bài viết Hiệu quả vốn quỹ hỗ trợ nông dân ở thị xã Nghĩa Lộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ở xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, ai cũng biết đến vườn cam của gia đình ông Phạm Minh Luyến, thôn 9 xã Nghĩa Lộ. Mô hình trồng cam đã cho gia đình ông được nhiều hiệu quả. Ông Luyến cho biết, Nhờ được vay vốn từ hội nông dân Khắc Cấm, ông đã đầu tư trồng hơn 3 hectare cam. Sau được chăm sóc đúng kỹ thuật và phù hợp với thời tiết, mỗi năm gia đình ông Luyến thu hoạch được trên 20 tấn quả, ước thu trên 300 triệu đồng. Ông Phạm Minh Luyến, thôn 9, xã Lộ, thị xã Lộ cho biết.
Gia đình thì nói chung là cũng có diện tích vào khoảng là khoảng 4 ha, là chúng tôi đã trồng cây cam, là cây có hiệu quả và kinh tế rất là cao và cho vậy gọi là cái chất lượng quả của cái vùng đất này là rất là khả quan, thế nên là gia đình chúng tôi tập trung vào trồng cây ăn quả là cây cam. Thế thì hiện nay cũng đã vào mùa thu hoạch, thì năm nay thì nói chung là về hoa cây cam là rất là sai quả, cho năng suất rất là cao.
Gia đình ông Lường Văn Trường, thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc đã được quỹ hỗ trợ nông dân thị xã cho vay 7 triệu đồng để nuôi 100 con vịt cổ xanh. Đây cũng là dự án được quỹ hỗ trợ nông dân triển khai tại xã Nghĩa Phúc cho 7 hộ chăn nuôi với tổng số tiền trên 70 triệu đồng. Qua 3 tháng nuôi thả, gia đình ông Trường đã có vịt bán ra thị trường và lấy trứng làm giống mới. Ông Lường Văn Trường, thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Lộ nói.
Bên của dự án phát triển vịt cổ xanh, tôi thấy đàn vịt cổ xanh rất phát triển tốt, không có dịch bệnh gì và đem lại kinh tế cao cho gia đình, nên tôi cũng muốn phát triển thêm đàn vịt để phát triển kinh tế cho gia đình, nuôi thêm những lứa vịt khác.
Năm 2023, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cho các cấp hội nông dân thị xã đã triển khai giải ngân 2 dự án với tổng nguồn vốn là 800 triệu đồng, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh với 1 dự án. Đặc biệt, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân thị xã đã thực hiện triển khai giải ngân 9 dự án trên toàn thị xã với tổng nguồn vốn là 930 triệu đồng cho các dự án như nuôi cá nước ngọt, chăn nuôi trâu bò sinh sản và vịt cổ xanh đã cho hiệu quả kinh tế cao và đang được nhân rộng. Ông Phan Thanh Nam, Chủ tịch Hội nông dân thị xã Lộ cho biết thêm.
Năm 2023, từ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, Hội nông dân thị xã cũng đã phát huy cái lợi thế của thị xã để triển khai được 5 mô hình dự án về chăn nuôi trâu sinh sản, về chăm sóc cải tạo chè, rồi là về nuôi cá nước ngọt. Thì trong đó thì có cái dự án về nuôi vịt cổ xanh. Thì chúng tôi nghĩ là cái vịt cổ xanh nó phù hợp với lại cái điều kiện của địa phương. Với 8 hộ gia đình tham gia, với đàn vịt là tổng là 1.000 con. Cho đến nay thì các hộ tham gia dự án đàn vịt phát triển tốt. Trong thời gian tới, từ quỹ hỗ trợ nông dân của các cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu về các cái điều kiện về thổ nhưỡng, về cái điều kiện về canh tác của người dân, để chúng tôi tiếp tục sẽ xây dựng các cái dự án mà có cái đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ông Phan Thanh Nam, Chủ tịch Hội nông dân thị xã cho biết, song song với việc giúp hội viên nông dân được vay vốn đầu tư vào sản xuất, Hội nông dân xã phường phối hợp với các cấp các ngành tổ chức 17 tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân với 860 lượt người tham gia. Ứng dụng kỹ thuật cao vào sản xuất mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Phù Nham, mô hình trồng cà chua gốc ghép tại phường Cầu Thia, mô hình sản xuất lúa xéng cù sử dụng phân bón AV gắn với bao tiêu sản phẩm với quy mô 18 ha với 57 hộ tham gia tại hai thôn Khá Thượng và Khá Hạ, xã Thành Lương. Triển khai khảo nghiệm một mô hình quy mô diện tích 1,2 ha với 6 hộ hội viên tham gia sử dụng phân bón hữu cơ Lucavi của công ty trách nhiệm hữu hạn Lucavi Bắc Ninh trên cây chè địa điểm tại xã Nghĩa Lộ và thu hút các doanh nghiệp trên địa bàn và ngoài tỉnh Yên Bái vào đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trong năm, các cấp hội nông dân phối hợp tổ chức được 9 lớp đào tạo nghề cho 332 lượt hội viên nông dân tham gia. Nội dung đào tạo chủ yếu như trồng trọt chăn nuôi và sửa chữa máy nông nghiệp. Sau đào tạo nghề, hội viên nông dân có việc làm là 114 người. Ngoài ra, Hội nông dân thị xã còn phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, đưa cơ giới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí và giá thành sản phẩm, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Từ phong trào đã hình thành một số vùng chuyên canh trồng chất lượng cao như vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, vùng nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi. Như mô hình trồng dưa hấu xã Thanh Lương, mô hình trồng cây lấy hạt xã Phúc Sơn, mô hình chăn nuôi thủy sản xã Phù Nham, mô hình chăn nuôi trâu sinh sản tại các xã phường, mô hình homestay đón khách du lịch trong và ngoài nước. Tích cực vận động nông dân tham gia thực hiện nghị quyết 69 của Hội Nông dân tỉnh Yên Bái. Kết quả trong năm, toàn thị xã đã triển khai thẩm định nghiệm thu và giải ngân 18 cơ sở và một tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò và chăn nuôi lợn với tổng số tiền 633 triệu đồng. Ông Phan Thanh Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Nội cho biết thêm, thông qua hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế, nhiều tấm gương hội viên đã không những thoát nghèo mà vươn lên làm giàu, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Trong năm có 4.697 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét đánh giá, có 3.617 hộ đạt năm 2023, chiếm 35,43% tổng số hộ hội viên nông dân toàn thị xã. Hội Nông dân thị xã đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân thị xã đạt 650 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước cấp 500 triệu đồng, nguồn vốn vận động hội viên đóng góp 150 triệu đồng. Để thực hiện được, Hội Nông dân thị xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, đồng thời tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân từ cấp thị xã đến cấp cơ sở, hỗ trợ có hiệu quả nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, góp phần củng cố xây dựng tổ chức Hội Nông dân thị xã Lộ ngày càng vững mạnh, tăng cường sự gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên nông dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hội viên nông dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua do tổ chức hội phát động, chung tay xây dựng, kiến thiết quê hương ngày càng giàu mạnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, chị Hoàng Thị Diêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phù Nham, thị xã Lộ, là Chủ tịch hội luôn sáng tạo, tích cực tổ chức các hoạt động phong trào hội sôi nổi, ý nghĩa thiết thực, quan tâm đến đời sống hội viên. Chị cũng luôn nhiệt tình, trách nhiệm đi đầu trong các phong trào thi đua, chủ động sáng tạo đổi mới trong cách nghĩ cách làm để có nhiều mô hình hay, hiệu quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Chị Hoàng Thị Siêm là một trong 4 chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi của Yên Bái, được biểu dương chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết về tấm gương này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Năm 2023, Hội Phụ nữ xã Phù Nham đi đầu trong thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao, trong đó có việc thực hiện tiêu chí môi trường. Chị Hoàng Thị Siêm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đã cùng với Ban chấp hành hội tích cực vận động hội viên tham gia vào phong trào xây dựng các tuyến đường hoa, xây dựng nhà đẹp, vườn sạch. Đến nay, 100% các tuyến đường hoa được các chi hội phụ nữ trồng và chăm sóc, 100% các hội viên cũng đăng ký xây dựng nhà đẹp, vườn sạch. Chị Quách Thị Thắm, chi hội trưởng chi hội thôn Chanh xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đồng chí Siêm là chủ tịch hội phụ nữ xã Phù Nham, là một đồng chí tuổi còn trẻ nhưng mà về năng lực và tâm huyết của đồng chí là rất là nhiệt tình. Đồng chí luôn là sáng tạo các phong trào từ văn hóa văn nghệ, thế rồi là về kinh tế, phát triển kinh tế, là xóa đói giảm nghèo cho các hội viên, và đặc biệt là đồng chí luôn quan tâm và thường xuyên đến cơ sở từng các chi hội một để thăm các mô hình, thế rồi là các hội viên chị em khó khăn để chị tạo điều kiện giúp đỡ.
Đã hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị Siêm luôn xác định Chủ tịch Hội cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong việc cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ công tác hội với phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội, góp phần phát triển tổ chức hội và phong trào phụ nữ. Chính vì vậy, trong công việc, chị đã bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng chương trình thực hiện các công việc một cách khoa học, hợp lý theo phương châm khó làm trước, dễ làm sau, làm đến đâu học hỏi tìm tòi đến đó. Với hơn 1.300 hội viên, Hội Phụ nữ xã đang là lực lượng chính tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia tốt các phần việc xây dựng nông thôn mới. Chị Hoàng Thị Siêm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ tâm sự.
Được vinh dự các chị em hội viên phụ nữ tin tưởng và bầu tín nhiệm là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Đây là một cái vinh dự, nhưng mà tôi cũng thấy cái trách nhiệm lớn đối với hội viên và nhân dân. Bản thân rất là tâm huyết trong công tác hội phụ nữ, phải làm sao có được nhiều hoạt động, nhiều phong trào đem lại cái quyền lợi cũng như là nhiều cái lợi ích chính đáng cho chính cái hội viên của mình, quan tâm tới chính hội viên phụ nữ và cũng như là nhân dân. Chính vì vậy mà tôi luôn cố gắng để nghiên cứu, học hỏi bản thân chủ động sáng tạo hơn nữa trong cái công tác để làm sao nhiều cái hoạt động sôi nổi, tích cực, có cái sự đổi mới để các cái hoạt động vừa ý nghĩa, vừa thiết thực và có cái sức lan tỏa nhất, đem lại nhiều cái lợi ích và thu hút tập hợp được nhiều cái hội viên tham gia cái tổ chức hội của mình, đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc và nhiều cái quyền lợi cho hội viên, chính là một cái thành công, một cái niềm động viên rất là lớn đối với tôi, một chủ tịch hội phụ nữ xã.
Đánh giá về chị Hoàng Thị Siêm, chủ tịch hội phụ nữ xã Phù Nham, đồng chí Đinh Văn Thuyên, bí thư đảng ủy xã Phù Nham cho biết, trong quá trình công tác, đồng chí Hoàng Thị Siêm luôn chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, nhất là các mặt công tác hội, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên toàn hội và các hoạt động mang tính phong trào để động viên khích lệ hội viên tham gia. Trong mọi phong trào hoạt động của địa phương, đồng chí Hoàng Thị Siêm luôn tích cực tham gia, từ đó làm gương cho cán bộ hội viên phụ nữ noi theo. Chị cùng các cán bộ hội tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt hội, tạo niềm tin để tập hợp thu hút hội viên mới tham gia sinh hoạt với tổ chức hội. Đồng chí Đinh Văn Thuyên, bí thư đảng ủy xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Đồng chí Hoàng Thị Siêm là chủ tịch hội phụ nữ, là một ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã Phù Nham. Trong những năm qua và đặc biệt là năm 2023 này thì đồng chí hoạt động rất là năng nổ, chủ động sáng tạo trong công tác hội, rồi là tất cả các nhiệm vụ mà đảng ủy giao cho đồng chí Siêm thì đồng chí Siêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và các cái phong trào phát động của thị hội cũng như là đảng ủy thì là đồng chí Chiêm là tổ chức thực hiện rất là tốt. Bên cạnh đó là các cái phong trào do hội phụ nữ tự sáng tạo, năng động sáng tạo thì thực hiện rất là tốt, như là cái hũ gạo tình thương, đấy là do hội phụ nữ đứng đầu là đồng chí Siêm phát động. Thế ngoài ra là đồng chí Siêm thì là một ủy viên ban chấp hành thì là chúng tôi cũng có phân công đảm nhiệm thêm một cái chức vụ đi làm một bí thư chi bộ một thôn bản, thì từ khi thực hiện nhiệm vụ là với chức vụ của một bí thư chi bộ thì đồng chí Siêm hoạt động cũng rất là tốt, và chi bộ đó thì có những cái khởi sắc. Năm nay thì là chi bộ đấy thì chúng tôi cũng xác định là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và hội phụ nữ thì là cũng chúng tôi đánh giá là một cái tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và bản thân của đồng chí Siêm thì năm 2023 này thì lập rất nhiều thành tích, được các cấp các ngành ghi nhận, và chúng tôi đánh giá là đồng chí Siêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và chúng tôi cũng tin tưởng rằng là trong những thời gian tới thì đồng chí Siêm sẽ có những nỗ lực cố gắng hơn và đạt những thành tích cao hơn trong thời gian tới.
Chị Hoàng Thị Siêm, chủ tịch hội phụ nữ xã, cũng tích cực tham gia các hội thi do các cấp các ngành tổ chức và đạt giải cao. Năm 2021, chị Siêm đạt giải nhì hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp thị xã năm 2021, đạt giải khuyến khích hội thi khuyến học cấp tỉnh, đạt giải nhất cấp thị xã và giải ba cấp tỉnh hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ 16 và đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức. Vinh dự hơn, trong tháng 10 năm 2023 vừa qua, chị Hoàng Thị Siêm là một trong bốn chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi của Yên Bái, được biểu dương chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.